Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần thứ hai thầy có mặt tại chùa Kim Cang giao lưu với các quý Phật tử, những người đang sinh sống, làm việc và học tập tại Masan nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Nhân dịp này thầy kính gửi đến các bạn trẻ đề tài từ tiềm năng đến hiện thực. Các bạn thử hình dung vòng đời của một búp sen trở thành hoa sen đó, khoảng chừng 3 ngày thôi. Từ lúc còn là một nụ sen ở dưới bùn, ngồi lên giữa nước, lên được mặt nước, nở được một cánh, vài cánh và trọn vẹn. Sự đồng nhất giữa búp sen và hoa sen chính là cả hai cùng có gương, nhụy, cánh và hạt. Phật giáo Đại Thừa dựa vào Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa đen là Kinh Hoa Sen Chánh Pháp Mầu Nhiệm, mô tả về tính tiềm năng trở thành Phật của mọi người và chúng sinh có tình thức trong tương lai. Và trên nền tảng đó, kêu gọi mỗi người đó dùng phương pháp đúng, khai thác và biến tiềm năng trở thành hiện thực. Để làm được công việc đó đó, thì mỗi người chúng ta, nhất là các bạn trẻ đó, trước nhất phải ghi nhận rằng tôi đang có một búp sen. Công việc của tôi là làm thế nào để giúp một búp sen trở thành một hoa sen. Quy trình đúng không đủ. Đạo Phật nói ngược lại là phải, xin lỗi, đúng quy trình không đủ. Đạo Phật nói ngược lại là phải là quy trình đúng. Trong tiếng Pali và Sanskrit gọi đó là Sama Magga, con đường chân chính, phương pháp chân chính, cách thức phù hợp. Trong nhiều năm qua đó, báo giới Việt Nam đề cập đến khái niệm đúng quy trình như một cái cớ đổ lỗi cho cái gọi là lỗi hệ thống. Còn vấn đề còn lại là những người trực tiếp có trách nhiệm đó đã làm đúng quy trình của hiến pháp và luật pháp. Đúng quy trình đó thì chưa nói lên được cái gì hết á. Nó chỉ nói rằng là quy trình đó đã được duyệt. Những người thực hiện quy trình đó đã đi đúng cái quy trình. Và đang khi đó, bản chất của sự thành công hay thất bại không phải là đúng quy trình, mà là quy trình đó có đúng hay là sai. Đi trên một quy trình sai thì việc đi đúng quy trình sẽ dẫn đến kết quả là thất bại. Việc biến một tiềm năng trở thành hiện thực cũng tương tự như thế. Ai cũng ghi nhận rằng là tôi có tiềm năng, tôi có các ước mơ để biến các tiềm năng trở thành hiện thực. Hiện thực được hay không đó lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp khai thác tiềm năng đó. Cho nên chúng ta đã cần phải nỗ lực tìm ra được phương pháp đúng để từ một tiềm năng như là một quặng mỏ đó, chúng ta trở thành là người sở hữu được các giá trị tiềm năng mà chúng ta đã nỗ lực đầu tư. Trên tinh thần này thì thầy sẽ lần lượt gợi mở một vài ý tưởng để các bạn trẻ cùng suy gẫm. Điều 1, bối cảnh để tiềm năng được phát huy. Thầy xin nhắc lại cái câu chuyện có gắn kết về quan hệ ngoại giao quốc tế đầu tiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào đầu thế kỷ 13. Khi Trần Thủ Độ sắp xếp một kế hoạch đưa Trần Thái Tông vào làm người hầu của Lý Chiêu Hoàng, sau đó nó trở thành là vợ chồng của nhau, và Lý Chiêu Hoàng đó đã từ bỏ vai trò hoàng hậu để nâng chồng mình lên trở thành vua, và triều Lý khép lại, nhà Trần bắt đầu được mở ra, kéo dài 200 năm vào thế kỷ 13 và 14. Thì lúc đó đó đại nạn đối với các tướng lãnh và những nhân vật tức là có công lớn với nhà Lý đó xuất hiện. Một trong những hoàng tử nổi tiếng đó là Lý Tường Long đã đi vượt biên, rời khỏi Việt Nam và cuối cùng á tấp vào Hàn Quốc. Thì rất may mắn đó, vài ngày trước khi Lý Tường Long vào là đảo quốc Hàn Quốc này đó, thì nhà vua của Hàn Quốc nằm mơ thấy rằng là có con rồng sẽ đến viếng thăm mình. Từ cái giấc mơ lành đó đó, nhà vua đã không ngại ngùng đón tiếp mà còn tạo cơ hội cho hoàng tử Lý Tường Long trở thành là một tướng tài ở tại Hàn Quốc này. Vào năm 1225, khi Mông Cổ tấn công Hàn Quốc, thì tướng Lý Long Tường đã dùng tài năng của mình chiêu mộ binh lính và giúp cho nhà vua ở Hàn Quốc này đó đánh bại được giặc Mông Cổ. Thì chúng ta biết là trên thế giới này đó, vào thời điểm thế kỷ 13 và 14 đó, chỉ có Việt Nam đã 3 lần đánh bại giặc Nguyên Mông thôi. Và đó là một cái thành tích rất là đáng nể. Ngay cả lớn như là Liên Xô và lớn tương đương như là Trung Quốc mà vẫn phải bị là Mông Cổ đánh bại. Mông Cổ đã phải thúc thủ rút lui khỏi Việt Nam. Và tại Hàn Quốc vào thời điểm đó được gọi là Triều Tiên đó, thì Mông Cổ đã bại trận dưới là tướng lĩnh của người Việt Nam và lãnh đạo đất nước Hàn Quốc để chống lại sự xâm lăng của Mông Cổ. Chúng ta thử đặt ra hai bối cảnh đi. Khi còn ở trong Việt Nam với vai trò là em của một vua và là con của một vị vua khác, tức là hai thế hệ vua đấy, thì Lý Long Tường đó là không chối sáng được, bởi vì bối cảnh đó giữa cái chuyển giao quyền lực chính trị từ triều Lý sang triều Trần đã làm cho vị hoàng tử này đó mờ nhạt quá. Nhưng mà khi sang Hàn Quốc được tin tưởng, được tạo điều kiện, giao cho một cái môi trường thuận lợi đó, thì tiềm năng của hoàng tử Lý Long Tường đó đã trở thành con rồng thật sự. Và điều đó đó đã được lịch sử của Hàn Quốc đời ghi nhận. Hiện nay thì con cháu của họ Lý Việt Nam phần lớn đã theo đạo Tin Lành. Cha ông của họ đó từ thời lập nghiệp tại Hàn Quốc này đó là các Phật tử thuần thành. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Mà cốt lõi của việc dẫn câu chuyện này ra đó là để cho chúng ta thấy rất rõ đó, khi bản chất của một tiềm năng đã có sẵn, được đặt ở trong một môi trường thuận lợi và tạo các thuận duyên cần thiết đó, thì tiềm năng đó trở thành hiện thực rất nhanh và hiệu quả rất cao. Việt Nam chúng ta là nước nổi tiếng có nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hàn Quốc và Nhật Bản đó là hai quốc gia có cùng bối cảnh địa dư gần giống nhau. Hàn Quốc may mắn hơn Nhật Bản là không bị động đất thường xuyên, nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ không có. Từ năm 1910 đến năm 1945, 35 năm làm thuộc địa của Nhật Bản đó, thì người Hàn đó đã nêu ra một cam kết tri Nhật, dụng Nhật và thắng Nhật. Tức là hiểu được những cái hay của Nhật, sử dụng, áp dụng những cái hay đó vào trong bối cảnh của Hàn Quốc và nỗ lực ở giai đoạn cuối cùng đó là vượt lên trên Nhật. Thầy nghĩ rằng là câu tiêu chí này không phải là câu nói đầu môi chót lưỡi đâu. Người Hàn đã làm được. Trong giai đoạn 35 năm thuộc địa đó, thì dầu Hàn Quốc có tiềm năng, dân trí Hàn Quốc rất thấp, rồi tàn cuộc Thế chiến thứ hai, Nhật cùng chung số phận với Đức và Ý ở châu Âu, trở thành bại trận. Hàn Quốc được độc lập, nhưng sau đó đó thì Hàn Quốc lại bị phân đôi đất nước, Bắc Hàn theo cộng sản chủ nghĩa, Nam Hàn theo tư bản chủ nghĩa. Thì Nam Hàn đó, chúng ta thấy là có một bước phát triển rất là ngoạn mục từ năm 1960 đến năm 1990 thôi, 3 thập niên Hàn Quốc đã thật sự trở thành con rồng. Mặc dù biểu tượng thú vật của Hàn Quốc là con gấu, có lẽ là dựa vào cái thể trạng của người Hàn Quốc đó là thân to, gương mặt to, rồi ăn mặc áo thùn thình dù nam hay nữ, thì người ta mới hình dung đó nó giống như con gấu vậy. Nhưng thực tế đó họ đã trở thành rồng. Việt Nam chúng ta 4.000 năm tự hào con rồng và cháu tiên á, rồng không chưa đủ còn tiên đó, ta người ở cõi trời tiến bộ hơn con người ở cõi này. Ấy thế mà chúng ta vẫn còn là con lươn, con rắn nè, bò dưới đất ta. Thì ước vọng đó, cái tiềm năng đó đã có 4.000 năm văn hiến nhưng mà chưa phát huy được, là vì chúng ta có một là đúng quy trình, thay vì chúng ta cần phải có là quy trình đúng. Cái khác nhau là ở chỗ đó ta. Thầy đã đi 30 quốc gia, Nhật Bản 3 lần, mỗi lần 15 ngày, chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại đây. Và đi vào các ngóc ngách từ chùa Phật giáo của Nhật Bản đến chùa Phật giáo Việt Nam, nhà thờ Tinh Lành, đền thờ Thần Đạo, rồi đi vào các nhà vệ sinh công cộng, rồi đi vào chợ búa, tức là đi bộ, đi metro, đi đủ ngõ các ngõ ngách để tìm hiểu về sự dư mình của đại rồng Nhật Bản. Thì quả thật câu nói của người Hàn Quốc không có sai. Hệ thống vệ sinh cùng với siêu thị dọc ở các đường cao tốc của Hàn Quốc mô phỏng hoàn toàn của Nhật Bản, nhưng làm hay hơn. Đó là ở vị trí chính giữa thì có một cái phòng Information Center, trung tâm thông tin, để hướng dẫn du khách, trợ giúp du khách. Bên cạnh đó đó thì vị trí để xe hơi đó thì có mái che, và mái của mái che này chính là năng lượng mặt trời. Trong từng buồng vệ sinh ở tại các siêu đường cao tốc Hàn Quốc đó, thì chúng ta thấy là có thêm đèn xanh đỏ, thay vì mình phải đến từng nghi cái cửa buồng vệ sinh, thấy màu xanh thì đi vào, màu đỏ thì đi ra. Cái đó không thuận lợi cho những người viễn thị, cận thị, loạn thị. Lần này chỉ cần đứng từ xa là thấy được rõ rồi. Còn độ sạch, mỹ thuật đó, thì Hàn Quốc và Nhật Bản ngang ngửa nhau. Thiết kế đô thị, thiết kế đường xá, rồi đầu tư công nghệ cao, đầu tư thị trường tài chính, khoa học kỹ thuật thì Hàn Quốc học và bắt chước từ Nhật Bản. Chương trình giáo dục Hàn Quốc trên 90% là dịch lại từ bộ chương trình của Bộ Giáo dục Nhật Bản, ngoại trừ các môn văn học và lịch sử, nó đòi hỏi đến cái tính đặc thù đó. Trong 20 quốc gia giỏi nhất thế giới, đáng sống nhất thế giới, chỉ có 3 quốc gia châu Á đứng đầu là Nhật Bản, kế đến Singapore, và thứ ba đó là Hàn Quốc. Trong vòng 3 thập niên, từ một nước có thu nhập nghèo thấp hơn Ghana ở châu Phi, đến thời điểm năm 2017 này đó, thu nhập của Hàn Quốc cao gấp 30 lần Ghana. Còn chúng ta vẫn tiếp tục là lươn và rắn đó. Cái mầm mà rồng của Việt Nam 4.000 năm vẫn chưa phát huy được, là vì chúng ta thiếu các môi trường. Nhân tài chất xám Việt Nam không thiếu. Giáo sư tiến sĩ người Việt Nam ở các quốc gia thuộc năm châu lục giảng dạy các trường đẳng cấp không thiếu. Nhưng mà tính yêu nước của người Việt Nam á, có không thiếu, nhưng mà quay trở về để phục vụ cho đất nước Việt Nam là hơi thiếu. Thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản biệt phái 250 nhà yêu nước đến Mỹ học giáo dục, đến Đức học khoa học kỹ thuật, đến Liên Xô đó học về thủy quân, đến Anh đó thì học về các phương diện khác, và 10 năm sau họ quay trở về để thay đổi diện mạo của đất nước Nhật Bản và giúp cho Nhật Bản gọi là hiểu Hoa Kỳ và phương Tây, sử dụng Hoa Kỳ và phương Tây và vượt lên trên Hoa Kỳ và phương Tây. Và cùng kịch bản này đó, người Hàn đã làm. Thông minh thì sáng tạo, kém thông minh sáng tạo thì ít nhất chúng ta phải bắt chước đúng, trên một con đường đúng. Mà không đó, chúng ta sẽ mãi mãi là những người làm công, lao động tay chân phổ thông, hoặc giỏi lắm chúng ta được nâng lên cái tầm manager, mà manager vẫn được là thuê ăn công đó. Lương cao thì 10.000 Mỹ Kim một tháng, lương vừa thì 5.000 Mỹ Kim một tháng. Thì cái thân phận của người giỏi đó với vai trò là manager đó vẫn là làm công thôi. Chúng ta phải thay đổi tầm nhìn, biến từ cái tiềm năng làm công, làm thợ, lao động phổ thông trở thành đó là làm chủ. Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam đó có rất nhiều người Hàn Quốc qua làm công. Bây giờ đó, thì người Việt Nam chúng ta là có trên 100.000 người làm công ở tại Hàn Quốc, 70.000 người làm mẹ, làm vợ ở Hàn Quốc. Đang khi đó, 4.000 người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam là làm các ông chủ. Rồi khoảng 100.000 người Hàn Quốc đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đó là những nhà đầu tư. Đó là cái khác biệt rất lớn về tầm nhìn, lối suy nghĩ và các nghề nghiệp mà công dân của hai bên đó đang đầu tư lẫn nhau ở hai quốc gia. Và kết quả là những gì mà người Hàn Quốc đầu tư Việt Nam nó sẽ trở thành một thành quả lớn. Còn những gì mà chúng ta đầu tư tại Hàn Quốc nói riêng, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước khác nói chung á, là chúng ta góp phần làm giàu cho các nước bản địa. Đa khi chúng ta vẫn tiếp tục là những người làm công đó. Có nghĩa là tiềm năng vốn có nhưng chưa có phương pháp đúng để khai thác trở thành hiện thực. Làm thế nào để khắc phục được yếu kém này? Các bạn thấy có khó không? Tất cả im lặng, một hai người nói nhỏ nhỏ khó. Dĩ nhiên không có gì là dễ. Nếu người khác làm được, chúng ta làm được. Vậy cái quyết tâm rồi, phải suy nghĩ theo hướng đó. Tự ái dân tộc không đủ. Ngày hôm qua tại chùa Dược Sư, trụ sở của Tông Hoa Nghiêm ở thành phố Incheon. Thì thầy chia sẻ kỹ năng lập nghiệp. Xin tóm tắt cái nội dung của bài đó, đó nó gồm có 5 bước thôi. Bước 1 là nỗ lực. Bước 2 kỹ năng. Bước 3 là chuyên môn hóa. Bước 4 là kỹ thuật. Và bước 5 là công nghệ. Những nước kém phát triển như Việt Nam thì mới dừng lại ở bước 1 thôi, là nỗ lực, effort, không giải quyết được vấn đề. Còn thái độ lập nghiệp nó chỉ hỗ trợ thêm thôi. Nào là chân thật, kiên trì nhẫn nại, có trách nhiệm cao, đó là thái độ lập nghiệp. Và nếu như chúng ta vẫn tiếp tục dừng lại ở nỗ lực thôi, để tìm chén cơm manh áo thôi, và hài lòng với những gì mà các thế hệ đi trước chúng ta cũng đã làm, đang làm và chúng ta tiếp tục làm, thì chúng ta cũng chỉ dừng lại ở thành quả của nỗ lực. Các quốc gia vượt khỏi nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình đó, thì bắt đầu hướng đến kỹ năng, tức là skill. Các quốc gia tiên tiến đó, thì hướng đến professional, tức là tính chuyên môn. Các quốc gia đẳng cấp về tài chính, giáo dục, khoa học, xã hội và nhiều phương diện khác đó, thì đầu tư hai cái bước cuối cùng, đó là technology, kỹ thuật, và industry, tức là công nghệ. Chỉ khi nào chúng ta đầu tư từ bước thứ hai cho đến bước thứ năm thì thân phận của dân tộc Việt Nam mới chính thức được thay đổi. Và lúc đó đó, Việt Nam sẽ có mặt ở trong bản đồ của các siêu cường quốc thế giới, nằm ở trong top 20 như là Hàn Quốc, chỉ sau 30 năm nỗ lực thôi. Và thầy rất mong các anh chị em sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc và tất cả những quốc gia đang tiến bộ và phát triển đó, nên lấy kinh nghiệm học hỏi của mình trong quá trình sống và làm việc đó để phụng sự cho Việt Nam. 250 trí sức yêu nước của Nhật Bản trong Minh Trị Thiên Hoàng để làm cho đất nước Nhật Bản trở thành đỉnh cao. Bây giờ chúng ta có 4,5 triệu người Việt Nam trên toàn cầu, nhưng mà tại sao chúng ta không bứt phá được như thế? Nếu mà tính theo tỷ lệ, 4,5 triệu hơn rất nhiều lần so với 250 người. Vấn đề là người Việt Nam kém đoàn kết, mất đoàn kết, ganh tị nhau, thiếu tùy hỷ công đức, thiếu hợp tác. Và đó, đó là cái điểm yếu lớn nhất mà người Việt Nam nếu không khắc phục thì ở đâu cũng giống như thế. Thầy đã đến Hoa Kỳ 5 lần, Úc Châu 2 lần, Châu Âu 3 lần, mỗi lần là khoảng 10 nước, Canada 1 lần, mỗi lần trung bình 2 tháng, thuyết giảng trên 250 ngôi chùa thuộc cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, thuộc 11 giáo hội Phật giáo khác nhau của cộng đồng Việt Nam. Và thấy rất rõ ở đâu người Việt Nam đều phân hóa giống nhau. Và điều đó đã làm cho Việt Nam mất sức mạnh. Vấn đề 2, phương pháp đúng. Việt Nam sở hữu duyên hải, tức là tiếp giáp với mặt biển, là gần 3.000 cây số theo hình chữ S. Đó là lợi thế địa dư và địa chính trị mà Việt Nam vượt trội hơn các nước trong khu vực. Và cũng từ cái đặc điểm của địa chính trị này đó, Việt Nam trở thành món mồi mà giặc ngoài xâm nhắm đến. Vì khống trị được Việt Nam đồng nghĩa là làm chủ được Đông Dương, bao gồm Lào, Campuchia và Thái Lan. Trong 3.000 năm lịch sử, Trung Quốc đã xâm lăng 60 lần đối với Việt Nam. Và một lần dài nhất là từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Việt Nam cũng trở thành thuộc địa của Pháp gần 100 năm, thuộc địa của Nhật Bản vài năm, rồi 30 năm nội chiến giữa hai ý thức hệ chính trị miền Bắc theo Cộng sản và miền Nam theo Tư bản. Đây là cái chết của hàng triệu người. Địa chính trị đặc biệt của Việt Nam đó đã làm cho Việt Nam được đánh giá cao. Chất xám Việt Nam thông minh, năng lực Việt Nam càng cù, kiên nhẫn chịu đựng của Việt Nam đó là tiến bộ hơn các cư dân ở trong khu vực. Cho nên là khi tuyển dụng nhân sự đó, nếu năng lực của hai người là ngang ngửa nhau thì phần lớn người ta sẽ chọn người Việt Nam vì tính cần cù, chịu đựng cần cù. Nhưng Việt Nam đang thiếu một phương pháp đúc. Biển Việt Nam đó, mặc dù độ sâu đó chưa phải là nhiều so với những cái vùng biển khác, các cái quặng mỏ, nhất là quặng dầu của Việt Nam đó, mỏ dầu Việt Nam đó, nằm sâu ở dưới lòng biển, mà độ sâu của đó trung bình là từ 4 cho đến 6.000 mét. Công nghệ khai thác dầu hỏa mà Việt Nam đó là tiếp nhận từ Liên Xô chỉ mới khai thác được ở những cái vùng biển có độ sâu khoảng 3.000 mét thôi. Còn các cái trữ lượng dầu hỏa lớn hơn của Việt Nam đó thì nó phải nằm ở độ sâu trên 6.000 mét. Và hiện nay trên thế giới đó chỉ mới có vài nước khai thác được với cái công nghệ tiến bộ và lấy được đó là dầu ở dưới lòng biển trên 6.000 mét, trong đó có Trung Quốc. Như vậy, dầu Việt Nam có tiềm năng với trữ lượng dầu hỏa lớn nhưng vẫn tiếp tục trở thành nước nghèo vì chúng ta bán với dạng dầu thô. Công nghệ chúng ta phải thuê với một cái giá tiền rất cao. Thay vì đổ tiền thuê công nghệ thì chúng ta hãy đầu tư công nghệ. Thuê công nghệ 10 năm thì bằng tiền là mua công nghệ thế thôi. Đó là tầm nhìn. Thuê một căn nhà để sinh hoạt, 10 năm sau tiền thuê bằng mua một căn nhà mới. 25 năm trước khi Trung Quốc chủ trương cải cách thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có một tầm nhìn rất là thông minh, buộc các tập đoàn lớn đầu tư tại nước này đó phải ký vào một cái hợp đồng, đó là chia sẻ công nghệ và chuyển giao công nghệ. Những tập đoàn lớn không muốn mất cơ hội đầu tư vào thị trường tiềm năng lớn nhất của thế giới với 1 tỷ từng người, bắt buộc phải nhắm mắt làm theo, bằng không bị bỏ qua một bên khỏi cái thị trường béo bở này. Và chỉ trong vòng 5 năm thôi, bằng sự chia sẻ công nghệ, các kỹ sư chuyên gia của Trung Quốc học được hết tất cả các công nghệ cao nhất và giỏi nhất của thế giới. Và cái gì bây giờ họ cũng làm được hết. Lần đầu tiên thầy đến Trung Quốc vào năm 2004. Trở lại Trung Quốc trong một vài năm trở lại đây đó thì thấy sự tiến bộ của họ là vượt trội. Năm 2004 đó thì Trung Quốc đã có những con đường cao tốc như Hàn Quốc. Mỗi một chiều đó có đến 6 làn xe, 7 làn xe. Và bây giờ đó thì cái sự tiến bộ đó ngày càng gia tăng. Và Trung Quốc đưa ra một cái tiêu chí là gì? Lộ thông, tài thông. Giao thông phát triển đó thì kinh tế tăng trưởng. Cho nên họ phải làm đường thật to, rộng, bền. Và các công trình của Trung Quốc được đặt ra với một tiến độ đó, dù công trình lớn cỡ nào, đẳng cấp cỡ nào, phải hoàn thành trong 1.000 ngày, tức là 3 năm. Và kết quả là đó, hàng trăm các công trình, hàng ngàn, hàng vạn các công trình đẳng cấp thế giới được mọc lên chỉ trong vòng 25 năm qua thôi. Trung Quốc hiện nay đang trở thành con đại rồng, không chỉ của châu Á mà còn của thế giới. Theo dự đoán của các chuyên gia đó, 20 năm nữa thôi, có nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như lĩnh vực đầu tư vào năng lượng sạch, Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Đó là vì họ học được các công nghệ đẳng cấp tiên tiến nhất trên thế giới. Còn cái phương pháp học thế nào đó là tùy. Trung Quốc là nước tai tiếng về ăn cắp công nghệ. Thay vì ăn cắp thì chúng ta mua. Thay vì không đủ tiền mua thì mình bắt chước. Rồi cộng với những cái sáng tạo riêng thì chúng ta có cái công nghệ riêng. Phải bắt buộc có một phương pháp đúng, con đường đúng thì mới giải quyết được vấn nạn lập nghiệp đối với cá nhân, gia đình và phát triển đất nước đối với đẳng cấp của một quốc gia. Còn bằng không đó thì chúng ta sẽ tiếp tục làm thuê trên đó, tiềm năng thiên nhiên, tiềm năng các quặng mỏ của Việt Nam, vì chúng ta bán với cái giá thô, thiếu công nghệ, chúng ta vẫn tiếp tục làm công cho người khác thôi. Đức Phật Thích Ca khi bắt đầu nhận ra được ngoài Dương Thành Ca Tỳ La Vệ đó, hàng vạn người sống trong nỗi khổ niềm đau với các vấn nạn của nhân sinh và bệnh chết, thương yêu phải chia ly, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không được tội nguyện. Ngài đắn đo về phương pháp để giải quyết các vấn nạn đó là cái gì, và Ngài nỗ lực đi làm công việc này. Hai phương pháp đầu mà Đức Phật chọn để giải quyết vấn nạn nhân sinh đó, đầu tiên trong 6 tháng đầu sau khi tu, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ của đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần. 5 năm rưỡi sau đó đó, Đức Phật đã chọn phương pháp khổ hạnh của đạo Bà La Môn, tôn giáo hữu thần. Cái phương pháp mà Đức Phật trải qua đó đều không mang lại kết quả như Ngài trong đời. Mạnh dạn thừa nhận các yếu điểm, dù người ta tôn vinh Ngài như Thượng Đế, Đức Phật đã từ bỏ nó, khám phá và thực tập con đường tâm linh mới, mệnh danh là 4 chân lý thánh. Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ sau 49 ngày tu tập theo phương pháp mới này. Thì qua cái câu chuyện lịch sử đó đó, chúng ta rút ra một bài học gì? Chẳng nên bận tâm, bạn nỗ lực làm một cái công việc lập nghiệp đó, dù là việc đời hay việc đạo, là bao lâu, là bao nhiêu, mà là các bạn có dựa vào phương pháp đúng hay không thôi. Hai phương pháp tâm linh vô thần và hữu thần được Đức Phật sử dụng suốt 6 năm được chứng minh là phương pháp sai, cho nên Đức Phật vẫn tiếp tục là người phàm. Còn phương pháp tâm linh 4 chân lý thánh được Đức Phật khám phá và sử dụng á, chỉ có 49 ngày đã làm cho Đức Phật trở thành bậc đại giác ngộ viên mãn. Còn một môn chút vấn đề nằm ở phương pháp thôi. Thì phương pháp đó đó, như thầy vừa nói đó, được chia sẻ qua 4 khái niệm thôi: skill, kỹ năng; professional, tính chuyên môn; technology, kỹ thuật; industry, công nghệ. Trong tâm linh cũng phải thế thôi. Phật giáo Hàn Quốc với 17 thế kỷ tồn tại, nay đã trở thành thiểu số hóa trên mảnh đất mà Hàn Quốc đã từng chọn đạo Phật là quốc giáo suốt nhiều thế kỷ. Phật giáo Việt Nam đang bị thiểu số hóa nhường lại chỗ cho sự tăng trưởng vượt tốc của Tin Lành và đạo Thiên Chúa, là vì chúng ta thiếu các kỹ năng tổ chức, kỹ năng quản trị. Thầy thường sánh ví chân lý pháp tu hiệu quả chuyển hóa nỗi khổ niềm đau từ phương pháp Đức Phật dạy đó là kim cương, nhưng rất tiếc là nằm trong tay của các vị tu sĩ nông dân. Thầy không phải là xúc phạm các vị tu sĩ, vì các tu sĩ chỉ lo chuyên tu đạo đức thôi, rèn luyện giới luật thanh cao thôi, nhưng mà thiếu kiến thức đề, rồi thiếu kiến thức đạo, thiếu kiến thức tổ chức, thiếu kiến thức phương pháp, cho nên làm hoài, làm mãi, làm cô kia một mình mà hiệu quả không tới đâu. Đang khi các tôn giáo khác á, thì tạm gọi là nước lã khuấy lên hồ. Họ thiếu triết lý, thiếu pháp tu, thiếu kết quả chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chỉ đơn thuần là niềm tin. Nhưng là thành công trong việc á, tạo dựng tín đồ được xem là đẳng cấp thế giới, chúng ta phải học hỏi. Bây giờ cái quãng tiềm năng trí tuệ của đạo Phật là quá lớn rồi. Cái quãng tiềm năng hạnh phúc giải quyết các khổ đau của đạo Phật là vô đẳng nè. Nhưng mà phương pháp khai thác của chúng ta đó kiểu nông dân. Và nên cái thế giới này ta dùng là kỹ thuật và công nghệ, mình vẫn tiếp tục phương pháp nông dân. Làm sao mà tồn tại được? Và sự suy thoái Phật giáo tại các quốc gia tự xưng mình là đại thừa là một điều tất yếu thôi. Nếu sau này Việt Nam đi theo tư bản thì 30 năm sau từ cái thời điểm tư bản hóa đó, Việt Nam cũng giống như Hàn Quốc và Nhật Bản, không có ngoại lệ. Cộng Bắc Hàn và Nam Hàn đó thì dân số của Nam Bắc Triều Tiên khoảng 70 triệu ngoại. Ở Bắc Triều Tiên khoảng 20 mấy triệu thôi. 50 mấy triệu là nằm ở Nam Triều Tiên. Tổng số chùa của Hàn Quốc gồm hai trường phái chính là phái phái Tào Khê và phái Thái Cổ, cũng như là 60 mấy giáo phái nhỏ còn lại đó. Thì trên toàn nước Hàn Quốc á, chúng ta thấy là chưa được 10.000 ngôi chùa và chưa được 30.000 tăng ni. Và ở Việt Nam đó thì có 18.447 ngôi chùa, 54.000 tăng ni. Đó là hiện tượng thiểu số quá rồi, trên một đất nước 93 triệu dân. Nhật Bản có 45.000 ngôi chùa, hiện nay có 16.000 ngôi chùa không có chủ trì. Mặc dù đó Nhật Bản mở cửa cho phép đó, thành lập văn tăng, tức là được quyền có gia đình đó. Con cháu của các nhà sư Nhật Bản đã không còn thao túng tiếp tục nối nghiệp cha mình làm chủ trì. Từ năm 1962, Phật giáo Hàn Quốc nỗ lực bắt chước Nhật Bản. Và sự bất đồng đó đã tạo ra hai trường phái, đó là phái Thái Cổ theo khuynh hướng Nhật Bản và phái Tào Khê giữ những gì mà Đức Phật đã dạy. Cái bất đồng nó phát xuất từ điểm đó thôi. Dù đi theo phái Thái Cổ hay đi theo phái Tào Khê thì tình trạng bị thiểu số hóa vẫn diễn ra rất nhanh chóng tại đất nước Hàn này. Là bởi vì đó, nghi thức tụng niệm của chúng ta chỉ dành cho người già, người bệnh, người chết thôi. Ở Nhật Bản có một câu thiệu rất đau lòng: muốn tổ chức sinh nhật linh đình, hãy vào nhà thờ thần đạo, tức là tôn giáo bản địa của Nhật Bản. Muốn tổ chức đám cưới linh đình, hãy vào nhà thờ Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy vào nhà chùa. Về Phật giáo là hốt xác. Còn hai tôn giáo, một bên là ngoại lai, một bên bản địa, là hốt cả một kiếp người mấy chục năm. Chúng ta đã bỏ rơi cái tầm quan trọng của việc chăm sóc là Phật giáo qua góc độ tuổi mầm non, thiếu nhi, thanh niên, mà chúng ta chỉ đầu tư cho gọi là lớp lớn tuổi, hưu trí. Chúng ta đã lão hóa đạo Phật. Ngoài cái việc thiểu số hóa, chúng ta đang làm cho đạo Phật bị già nua. Viên kim cương của đạo Phật không phát huy được giá trị đặc thù của nó. Cũng giống như một người ở trên rừng đó, họ đâu biết được vàng là cái gì đâu, đi đổi với muối, hoặc là đổi lấy gạo, hoặc là đổi lấy một vài cái bầu rượu để uống thôi và thỏa mãn nè. Vấn nạn của chúng ta nằm ở chỗ đó. Như vậy tại sao phương pháp Đức Phật đã sử dụng rất thành công trong thời đại của Ngài 26 thế kỷ trước, lại trở nên vô dụng với cộng đồng Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam 21 thế kỷ, Trung Quốc 20 thế kỷ, Hàn Quốc 17 thế kỷ và Nhật Bản ít hơn chút, đang bị thiểu số hóa là bởi vì chúng ta đã không sử dụng phương pháp của chính Đức Phật. Các Phật tử có thể nghe hơi ngạc nhiên, tăng ni hướng dẫn chúng tôi tu, tăng ni hướng dẫn thế nào chúng tôi tu thế đó, mà nói là bỏ phương pháp Đức Phật là sao? Thực tế thì Đức Phật đã giới thiệu một đạo Phật buffet. Còn á, tu sĩ tại các nước đạo Phật Đại Thừa đó thì giới thiệu một đạo Phật gạo lứt muối mè. Thầy tạm gọi khái niệm đó cho dễ hình dung, đó là đạo Phật Pháp Môn. Ở tại Hàn Quốc này thì chúng ta thấy Pháp Môn Tào Khê chủ yếu là tu theo thiền công án và thọ đầu. Rồi tông Thái Cổ chủ yếu cũng là tu theo công án và thọ đầu, tức là phương pháp thiền riêng của Trung Quốc. Rồi tông Hoa Nghiêm á, thì chỉ lấy một vài bài kệ tiêu biểu về thế giới trùng trùng duyên khởi, một là tất cả, tất cả là một, Phật, chúng sinh và tâm á, vốn là bất dị. Chúng ta có thể trở thành Phật trong tương lai, tức là đưa ra những cái triết lý quá cao siêu, tạo ra một cái ống dòm để cho quần chúng tu tập theo pháp môn của mình, đó là nhìn tập trung vào thấy được cái nội dung tu đó rất là rõ, nhưng mà bỏ vấn đề đó ra không biết gì hết. Đang khi Đức Phật dạy chính trị, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, phát triển kinh tế, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, quản trị doanh nghiệp, thậm chí giáo dục môi trường, suốt 45 năm của Ngài đó, thì tăng ni chẳng bận tâm, và truyền bá lại cho Phật tử đó chỉ toàn là tín ngưỡng thôi. Có lẽ lý do đạo Phật mất dần cái sức hấp lực đối với giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị và giới kinh doanh. Thầy rất vui mừng là trong một thời gian trở lại đây đó, thì tại Nhật Bản đã xây được 10 chùa Việt Nam. Đài Loan đó thì trong vòng 1-2 năm đó đã có được 3 chùa. Hàn Quốc là đang là manh nha để thành lập chùa, có thể bắt đầu từ Seoul, mà giá tiền nó quá đắt đỏ, có thể là mua ở Chonan hay là Incheon. Nhưng mà sắp tới cũng phải mỗi tỉnh thành lớn chúng ta nên có tối thiểu là một chùa, thì mới có thể giúp cho cộng đồng người Việt Nam về đời sống tinh thần, để cho họ có thể nâng cao hiệu suất lao động và kinh tế và đóng góp cho xã hội Hàn Quốc cũng như là cho gia đình của họ. Phương pháp đúng mà Đức Phật đã nêu ra đó, đó là bốn sự thật thánh Ariya Chakka. Sẽ gì gọi là sự thật thánh là vì bất cứ ai làm theo bốn sự thật này đó, thì từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, không có ngoại lệ. Đó là vì đó là con đường đúc, và Đức Phật xác định rất rõ là Ngài đóng vai trò là người chỉ đường, còn cái công việc còn lại của mọi người là phải đi theo con đường đúc. Chỉ còn cầu nguyện con đường giúp cho mình với những sự mầu nhiệm thì chúng ta không giải quyết được vấn đề lâu dài đâu. May mắn có những sự ngẫu nhiên trùng hợp, chúng ta nghĩ rằng là do cầu nguyện mà được. Còn vấn đề còn lại, toàn bộ các kết quả từ đạo pháp cho đến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, từ thiện, quản trị, kinh doanh ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đều phải diễn ra theo quy luật nhân quả hết, không có ngoại lệ. Thì phương pháp đúng của Đức Phật là gì? Thừa nhận khổ đau. Khổ đau của cơ thể gồm già bệnh chết, khổ đau tâm lý, thương yêu phải chia ly, ghét nhau phải hội ngộ, mong muốn không tội nguyện. Và khổ đau về thái độ được gồm có sầu, bi, u, não. Bước thứ hai là phải truy tìm nguyên nhân, xem chúng bắt nguồn từ là lòng tham, hay là tâm giận dữ, tâm si mê hay là sự cố chấp. Thì những quốc gia nghèo như Việt Nam đó, Thì cái thất bại nghèo là do chúng ta thiếu yếu tố thứ ba, hay gọi là dướng kẹt vào cái nguyên nhân thứ ba, đó là si mê, tức là thiếu là kiến thức về skill, professional, technology và industry. Đó là nguyên nhân chính. Là khi cái tiềm năng chúng ta lớn hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực. Bước thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn, bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Vì tương lai đó là kết quả của hiện tại. Ở hiện tại này không an vui hạnh phúc, đừng mong chết được giảng sanh Tây Phương gì hết đó. Vì nhân không có lấy lâu mà có quả. Bước 4, thực tập bát chánh đạo gồm có 3 trụ cột: hoàn thiện trí tuệ qua chánh kiến và chánh tư duy, hoàn thiện đạo đức qua lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, và trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Các bạn có thể vào Google gõ thích nhật từ và đặt từng yếu tố như là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân, thì có 8 bài về bát chánh đạo để nghe rõ hơn. Như vậy, trong sự lập nghiệp đối với người đời, trong sự làm đạo đối với người xuất gia, nếu chúng ta thất bại trong việc sở hữu được phương pháp đúng, dù các bạn có lý tưởng lớn, có nỗ lực lớn, nó cũng không đi tới đâu. Nó vẫn nằm yên một cái chỗ, càng ngày nó nhỏ lại từ từ, thay vì nó phải lớn ra. Samsung, Hyundai, LG, Lotte, 4 tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc đó, bắt đầu của họ là gì? Một chuyên ngành thôi. Ví dụ như Samsung trước đây đó là cassette, rồi sau đó mở rộng các cái lĩnh vực khác. Bây giờ cái gì cũng có, từ giáo dục, tài chính, cho đến bất động sản, rồi máy móc, vân vân, đều phải đi theo hướng đa ngành hết. Đó là xu thế toàn cầu, vì thế giới này là tương tác nhau. Đầu tư một ngành như là Nokia là phá sản. Và Nokia vì bảo thủ thôi, bảo thủ loại điện thoại, gọi là điện thoại, cái này có gì, cục bắp á. Đang khi người ta phát triển công nghệ, Samsung nỗ lực là cập nhật và theo kịp được Apple, nên Samsung song song phát triển cùng với Apple. Hai bên kiện qua kiện lại, ăn cắp công nghệ của nhau. Rồi có chỗ thì xử Samsung thắng, có chỗ thì xử Apple thắng, quê cả làng thôi. Samsung tiếp tục phát triển là vì Samsung công gọi là cập nhật công nghệ. Còn Nokia chết tươi, chết tức tuổi, chết mất xác, chết không ai thương tiếc. Và Việt Nam chúng ta sẽ rủi ro rơi vào tình trạng của Nokia, và các bạn cũng thế. Vấn đề 3, bền trí với phương pháp đúng. Từ lúc chúng ta bắt đầu một sự nghiệp nào đó với một phương pháp đúng, cho đến lúc trổ thành thành quả đó, chúng ta phải tin rằng nhân quả nó có tính thời gian. Đối với kỳ giá là vài tiếng, đối với cây tùng, cây bách đó, vài trăm năm. Đối với cây thiên tuế là 1000 năm. Thì mỗi một chúng loại như vậy đó, nó luôn luôn có cái tính thời gian để trổ quả. Và chúng ta không nên nôn nóng làm gì. Hàn Quốc có một khái niệm rất hay mà chúng ta nên học, và vốn họ học được từ người Nhật Bản, đó là không có khái niệm chung chung. Khái niệm là kiểu tàn tàn, qua lo, chú lệ, hay là khái quát, mà là phải là chuyên môn. Họ làm cái gì đó là hậu tư rất là kỹ lưỡng. Chúng ta thấy về mỹ thuật hoa văn họa tiết, với cái tông màu chủ đạo là màu xanh lá cây, cộng với 4 màu khác tượng trưng cho Đông, Tây, Nam, Bắc và phương trên, đã làm cho Phật giáo Hàn Quốc trở nên là xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với cộng đồng Phật giáo thế giới còn lại. Theo cái suy đoán của thầy đó, có rất nhiều thứ ngày xưa đó Nhật Bản đã học từ Hàn Quốc này. Về kiến trúc chùa đó thì giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là gần như là giống nhau. Còn về mỹ thuật họa vẽ ở tại cái trần chùa, mái chùa, các kèo cầu chùa, Hàn Quốc là xứng đáng ngồi trên một chiếu, không có nước nào ngang bằng được, bao gồm Nhật Bản. Tức là nghiêm túc về thái độ, theo đuổi cái lý tưởng, kiên trì nhẫn nại, không bỏ cuộc nửa chừng, rồi liên kết lại, thì chúng ta sẽ là nâng cái tiềm năng đó trở thành là búp sen, rồi hoa sen, rồi nở trọn vẹn. Mà không đó, chúng ta sẽ bị chết đứng ở tư thế của một búp sen thôi. Hiện nay thì cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại có khoảng 4,5 triệu người. Để có được cái số lượng như thế đó, thì chúng ta có khoảng 2 triệu người chết làm mồi cho cá ở dưới biển khơi trong suốt thời gian năm 1975 cho đến năm 1990. Tức là 1,5 thập niên vượt biên. Cái giá phải trả đó là rất lớn để mưu cầu tự do và dân chủ. Hiện nay cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có khoảng gần 600 ngôi chùa. Và chưa được 1,000 tăng ni. So với cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đó, thì Việt Nam kém hơn nhiều. Kể từ khi mất nước vào tay Trung Quốc năm 1959 đó, Đức Dalai Lama thứ 14 đã tị nạn tại Ấn Độ. Và tại đây đó thì Ngài đã học tiếng Anh và khích lệ tất cả các vị lạc ma tái sinh cũng như là các vị lạc ma thường phải học tiếng Anh. Riêng Ngài Đạt Lai Lạc Ma đó ngoài tiếng Anh còn nghiên cứu về khoa học tự nhiên, rồi chính trị học và nhiều lĩnh vực khác bao gồm môi trường học. Cho nên cách thức giảng đạo và hành đạo của Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 là có khác với những vị lãnh đạo Phật giáo còn lại của thế giới này. Và hiệu quả của việc làm đạo mà Đức Lê Lộc Ba thực hiện đó là rất lớn, chúng ta không thể phủ định. Cộng đồng người Tây Tạng đó, ở quốc gia nào thì sử dụng ngôn ngữ bản địa làm ngôn ngữ truyền thông? Tại Anh, Mỹ, Canada, Úc, Thụy Sĩ, Hà Lan, Hoa Lan, những nước nói tiếng Anh, và ở những nơi mà thuộc về khối thịnh vượng Anh, trước đây đã từng là thuộc địa của Anh, thì cộng đồng Tây Tạng tổ chức các khóa tu thuyết giảng Phật pháp bằng tiếng Anh. Tương tự ở những nước không nói được tiếng Anh, chẳng hạn như nước Đức, hiếm có người nói tiếng Anh, thì thuyết pháp bằng tiếng Đức. Thì trong cộng đồng Việt Nam á, thì trường phái của thầy sư Nhất Hạnh á, làm rất tốt về lĩnh vực này. Vì Ngài có được vài trăm đệ tử xuất gia, mà xuất thân của họ là các cử nhân thạc sĩ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, đến từ 33 quốc gia khác nhau. Cho nên một khóa tu của thầy sĩ Nhất Hạnh tổ chức thì có thông phiên dịch 15 ngôn ngữ trực tiếp. Tiếc là người Việt Nam tự ái cao, phân hóa nhiều, mặc cảm pháp môn, rồi phân chia đó, giáo hội tôi, giáo hội anh, chùa tôi, chùa anh, chùa chị, thầy tôi, thầy anh, thầy chị. Cuối cùng rồi đó, Việt Nam phân hóa. Và cái kịch bản thành công của thầy sư Nhất Hạnh đó đã không được mấy chùa Việt Nam trong tổng số gần 600 chùa bắt chước theo. Đó là cái dở của người Việt Nam. Nhật đã thúc thủ bắt chước Mỹ để vượt lên trên Mỹ. Hàn Quốc thúc thủ bắt chước Nhật Bản để vượt lên trên Nhật Bản ở vài lĩnh vực. Theo dự đoán của thầy, 5 thập niên nữa có nhiều lĩnh vực đó, Nhật Bản phải học lại ở Hàn Quốc. Kịch bản của làng Mai đó thì có 3 ngôn ngữ chính: tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt. Các bài giảng của Thiền sĩ Đức Hạnh cũng bằng với ba ngôn ngữ này, rồi 17 cái ngôn ngữ dịch trực tiếp đấy. Cho nên thành công rất cao. Thiền sư Nhất Hạnh sang Hoa Kỳ làm đạo vào năm 1966. Và từ thời điểm đó lưu vong. Đến năm 2005 đó, sau 39 năm hành đạo, lần đầu tiên trở về Việt Nam, giới thiệu một hình thái đạo Phật rất mới, tạo ra một luồng gió mới, một cái phong trào cải cách mới do sự tu học của người Việt Nam. Lần 2 2007, lần 3 2008. Sau 3 lần đó đó thì sư Nhất Hạnh đã xuất gia được gần 400 giới trẻ yêu quý mến đạo Phật. Và đó là sự thành công rất lớn. Đức Phật Thích Ca là người rất chú trọng đến giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh. Dữ liệu này đã các Phật tử ít biết đến. Thầy xin tóm tắt ngắn như thế này thôi. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ 5 đạo sĩ Bà La Môn, thường gọi chung đó là 5 anh em Kiều Trần Như. Chúng ta nhớ Kiều Trần Như là thầy dạy học của Đức Phật nhé. Từ thầy dạy học, nhà tiên tri trẻ nhất hơn Đức Phật gần 30 tuổi, Kiều Trần Như đã chấp nhận Đức Phật bằng mình trở thành bạn đồng tu. Sau đó chấp nhận Phật Thích Ca làm thầy của mình không phải là chuyện dễ. Cái chiến lược của Đức Phật đó, làm thế nào đó để độ được 5 anh em đồng tu. Đức Phật phải đi cuốc bộ 250 cây số từ Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật giác ngộ đến Sa Náp, nơi được xem là trung tâm văn hóa tôn giáo của Đạo Bà La Môn. Sau đó Đức Phật độ thương gia Gia Xá, và thông qua doanh nhân triệu phú này đó, Đức Phật độ được 54 thương gia khác và giúp cho họ đó trở thành là 60 A-la-hán đầu tiên. Sau đó Đức Phật quay trở về Ba Kiệt Đà nơi Đức Phật tu khổ hạnh để độ Đức vua Tăng Bà Sa La, tức là giới chính trị. Mà vua Tăng Bà Sa La đó là mạnh nhất, Ba Kiệt Đà là lớn nhất, vĩ đại nhất trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật độ 3 anh em Ca Diếp tại đây, và theo đó cảm hóa được 1150 đệ tử xuất gia Bà La Môn của Ba Nam Ca Diếp thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Sau đó Đức Phật mới độ thành phần bình dân. Đó là một năm đầu hoằng pháp của Đức Phật. Với đạo sĩ là giới trí thức, với kinh doanh đó là nắm cái bao tử và tài chính của xã hội, với vua chúa là nắm toàn quốc, vì chính trị là cai trị đất nước. Còn giới bình dân đó là quần chúng, mà quần chúng là dễ bị chạy theo, ai mạnh thì ta chạy theo, thế thôi. Chúng ta đã không chỉ thiểu số hóa đạo Phật bằng cách lão hóa đạo Phật, tín ngưỡng hóa đạo Phật, và chúng ta đó lại còn rơi vào một cái sai lầm, đó là chỉ chăm sóc là giới bình dân thôi. Chúng ta đã bỏ qua cơ hội chăm sóc giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ. May mắn cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, vì phần lớn là đi làm vợ, làm dâu, rồi làm hợp tác lao động và học tập, cho nên đó đại đa số là giới trẻ. Phật giáo Việt Nam trong nước và các quốc gia còn lại đó, trong cộng đồng Việt Nam đó, phần lớn là tuổi già ra. Nên các bạn rất may mắn là trong cái tuổi trẻ của mình đó, các bạn đã gặp được đạo Phật. Còn đối với thầy, các bạn gặp đạo Phật qua thầy nào, sư cô nào chỉ là một nhân duyên thôi, một cánh cửa thôi. Và quan trọng các bạn là Phật tử và giữ đạo Phật với chính mình, và giúp cho vợ chồng, con cái, người thân của mình đều tiếp tục trở thành Phật tử. Đó là mấu chốt quan trọng. 3 năm trước khi thầy đến đây đó thì số lượng các Phật tử cũng chừng này. 3 năm sau quay trở lại không thấy tăng trưởng hơn. Cứ gọi là dậm chân tại chỗ. Đạo tràng vào thời điểm đó thì như là 3-4 thôi. Bữa nay thầy nghe nói đến được 8 đạo tràng là tiến bộ ha. nhưng mà số lượng ở trong mọi đạo tràng không tăng trưởng nhiều. Thì thầy đề nghị các bạn đi theo mô hình thế này nè. Những bạn nào tham gia trong vai trò lãnh đạo nên cam kết với chính mình trong một năm tôi phải độ được 6 người, tức là 2 tháng độ 1 người. Hôm qua khi thầy và đoàn đi tham quan cái chợ lớn ở tại thành phố Seoul, quên tên rồi, thì cái chợ này đó mới đi chỉ có chưa được cây số thôi, thầy đã gặp 3 phái đoàn truyền giáo Tin Lành. Mà phái đoàn nằm ở ngay cái theater, tức là rạp hát, dâng một cái liều bạc rất là lớn, quảng bá ai không tin Chúa chết đọa địa ngục, Chúa cứu con người từ địa ngục. Rồi đi chút xíu nữa thì thấy một phái đoàn khoảng 10 mấy người: Chúa cứu độ chúng ta, hãy nương tựa vào Chúa. Họ hát, họ ca, họ vận động. Rồi một phái đoàn thứ ba đó là mỗi người đi lẻ thôi, từ cái cổ của họ đó lên đến khoảng 1 mét là có một cái bảng quảng cáo về Chúa và số thông tin liên hệ. Nếu cộng đồng Phật tử Việt Nam ở hải ngoại và trong nước, nhất là những người tu theo Tịnh Độ Tông, tập trung hộ niệm chết để được giáng sinh, mà làm tương tự công việc của những người theo đạo Tin Lành đó, thì Phật giáo tăng trưởng rất nhanh. Chúng ta có thuyết từ bi, rồi nhập thân, nhập thế độ sinh. Chúng ta phát nguyện đưa nguyện chúng sinh là độ tất cả chúng sinh, nhưng chúng ta mới làm việc đó trên đầu môi chót lưỡi, chúng ta không làm trong thực tiễn. Đó là chưa nói đến một số Phật tử cuồng tín và cực đoan, sau một thời gian gắn kết với Tịnh Độ Tông, không đi chùa nữa, không gắn kết với tăng ni nữa, ở nhà lập ra một đạo tràng vài 30 người, niệm Phật là bán sống bán chết, tính là đếm ngược thời gian để chờ đến cái ngày chết để được giảng sanh Tây Phương. Tu kiểu đó Phật giáo không bị bạc hiệp sao được. Rồi có một số bạn tham gia vào các Phật sự, va chạm với người A, không quan hệ với người B, ngưng là hết, tôi ở nhà tôi xuống hơn, đỡ tốn công, đỡ bị phê bình, đỡ bị chỉ trích, bây giờ tôi tu an tịnh hơn, thanh tịnh hơn. Cái đó là đào tẩu và thiếu trách nhiệm. Cái an lạc cho chúng ta có do không giao tế mọi người là an lạc có điều kiện. Không giống như con rùa đó, rút đầu vào bốn chi đó vào trong cái mai, cái mu, thì nó không bị các con vật lớn hơn tấn công. Nhưng mà an toàn đó là an toàn chấn an, chứ phải an toàn thật sự. Đức Phật đã rầy rầy bay đó suốt 45 năm. Nếu mà Đức Phật có tinh thần cầu an như tín đồ Phật giáo đó, thì đạo Phật đã không trở thành là viếng sáng gọi là châu Á, và bây giờ trở thành là vầng mặt trời của toàn cầu đâu. Nếu mà tìm ra một nhân vật năng động trong lãnh đạo của tôn giáo như Đức Phật đó, thì thầy tin rằng là không có người thứ hai. Một thái tử mà sống một đời bình dị, viện cớ đi hành khất để có cơ hội tiếp xúc quần chúng, độ họ, giúp họ trở thành Phật tử. Mỗi ngày trung bình Đức Phật làm Phật sự 14 giờ, 14 tiếng đồng hồ. Ngủ một ngày có 3 tiếng thôi. Rất năng động. Cho đến lúc chết Đức Phật còn giảng kinh Đại Bản Niết Bàn vài trăm trang, giảng kinh Di Giáo vài chục trang. Rồi căn dặn các đệ tử đủ điều hết. Tìm một bậc thầy có tâm từ bi lớn, có trách nhiệm lớn, có cam kết lớn là rất hiếm. Nhờ đó mà Phật giáo thời Đức Phật mới huy hoàng được và trở thành quốc giáo cho đến thế kỷ thứ 12, tức là 18 thế kỷ liên tục. Khi Ấn Độ bị mất vào lực lượng Hồi giáo đó, thì Phật giáo mới bị suy vong cho đến bây giờ. Và nếu không có Hồi giáo tàn phá thì có lẽ là Phật giáo vẫn tiếp tục trở thành là điểm tựa tâm linh quan trọng ở tại đất nước Ấn Độ. Cho nên các bạn tham gia vào lãnh đạo đạo tràng á, các bạn phải tâm niệm rằng là tôi tình nguyện trở thành con chim đại bàng, và tôi dẫn đoàn á là các con chim khác cùng bay. Số phận của đại bàng là bay từng con, nhưng mà đại bàng Phật pháp là phải bay với một đàn. Chim sẻ thì bay từng con, bay từng đàn, nhưng đại bàng bay từng con. Còn làm Phật sự thì chúng ta phải bay theo từng đàn, chứ không đi rời rạc. Nỗ lực, gắn kết, hợp tác thì Phật sự mới thành công. Mà không á, chúng ta có thiện chí mà thiếu phương pháp, thiếu đoàn kết thì không có kết quả lớn được. Nói về đồng lương đó, thì cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đạt được khoảng 2.000 đô trung bình mỗi tháng. Con số đó cao hơn nhiều nước ở châu Âu. Hungary mà thầy có dịp thuyết giảng 3 lần, tiền lương trung bình chỉ có 600 euro thôi. Ba Lan tiền lương trung bình là khoảng 500-600 euro. Czech Republic mà trước đây đó, khi còn nguyên đó, gọi là tiệp khắc đó, thì cái lương khá cá của họ đó là 1.500 euro thôi. Đó khi Hàn Quốc có cái lương bình dân bằng với Hoa Kỳ. Ở Mỹ mà tìm một đồng lương 2.000 Mỹ Kim một tháng không phải là chuyện dễ. Cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia đó xây được rất nhiều chùa thì không có lý do gì với cái đồng lương khá hơn mà người Việt Nam ở Hàn Quốc không xây được chùa. Cái đó nó đòi hỏi đến cái sự hy sinh lớn hơn của các Phật tử. Mỗi người hay lập cho mình một ống heo công đức, thì còn dư tiền bạc cắt, thay vì đó mua bánh kẹo cho con cháu ăn sau thời gian là rụng hết hàng tiền đạo. Các bạn hãy bỏ vào heo công đức đó vài tháng khu ra một lần, cúng dường cho việc xây chùa. Vì xây chùa là mình trực tiếp hưởng giai hưởng đâu, thì con cháu mình trực tiếp hưởng. Các bạn góp mặt vào việc giới thiệu nền văn hóa Phật ở Việt Nam, việc đó là rất cần thiết. Do đó mỗi người hãy năng động bắt chước các phái đoàn truyền giáo Tin Lành, đừng phê phán họ là cuồng tín, họ làm việc hiệu quả lắm đấy. Theo thống kê tôn giáo học đó, cứ 100 người họ gặp, 3 đến 5 người trở thành tín đồ của họ. Quá hiệu quả. Còn tham gia hộ niệm á, cho một người gần chết hay một người đã chết rồi, 20 người, 30 người, 50 người bỏ ra vài ngày để độ một hồn ma, việc đó có nên hay không? Dĩ nhiên á, họ là Phật tử thường thành thì chúng ta phải chăm sóc. Nhưng mà phương pháp truyền thống các tăng ni làm là không cần thiết phải nhiều người như thế, chỉ cần một thầy hoặc một sư cô là đã đủ rồi. Và hộ niệm á, thực ra là an ủi, rồi giúp cho người chuẩn bị chết rũ bỏ được tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái, buông hết mọi thứ để an tâm mà ra đi nhẹ nhàng. Đừng cương điệu rằng là bằng phương pháp đó người chết giảng được sanh Tây Phương, cái đó nó không đúng. Cho tu cả một kiếp người mà còn chưa chắc giảng sanh Tây Phương được, mà chỉ có vài ba ngày được nghe kinh, nghe niệm Phật và giảng sanh Tây Phương là nó dốc. Chúng ta phải dành cả một kiếp người lập nghiệp để có được cơ hội hạnh phúc về vật chất. Chúng ta cũng phải đồng thời dành một kiếp người để tu Phật, nhờ đó chúng ta có được cái sự bình an lớn hơn. Hai cái này song hành không thể thiếu với nhau. Còn bạn nào sau khi tu một thời gian rồi không muốn đến chùa nữa, rồi không có trách nhiệm xã hội nữa, buông bỏ trách nhiệm gia đình, chỉ có thu thủ một mình thôi, thì biết rằng là tu lạc quẻ, tu sai rồi. Các bạn cố gắng khi lấy vợ lấy chồng phải chọn người theo đạo Phật, để không mất đạo Phật vào con đường hôn nhân. Hiện nay đó 75% tình trạng đổi đạo ở tại châu Á, trong đó có Hàn Quốc và Việt Nam, thông qua con đường hôn nhân khác tôn giáo. Đặc biệt các bạn Phật tử thì thiếu sự chuẩn bị, thiếu nghiên cứu, rồi dưới cái sức ép của con tim, và sức ép đó đã làm cho con tim trở nên khờ dại. và cuối cùng rồi đánh mất đạo gốc. Thì đó là một sự lỗ lã và thiệt thòi. Thì nói tóm lại, với chủ đề từ tiềm năng đến hiện thực đó, thì thầy mong rằng đó, trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, Việt Nam quá nghèo, Việt Nam á, với những chị phụ nữ đẹp nhất trở thành cô dâu, trở thành mẹ, trở thành công dân của các quốc gia khác có nền kinh tế cao hơn, chúng ta trở thành là cái nguồn cung ứng nguồn lao động phổ thông, lao động kỹ năng thấp cho thế giới, thì vẫn tốt hơn là chúng ta tiếp tục ở trong nước nghèo, vẫn tiếp tục nghèo, không học được, không mở được tầm nhìn, thiếu cái sự rộng mở tri thức. Thì vấn đề quan trọng hơn là khi mình mở được tầm nhìn từ phương pháp hay, rồi kỹ thuật đúng, công nghệ cao của nước ngoài, chúng ta nên nỗ lực làm tương tự để xóa đi cái thân phận làm thợ, làm công của bản thân. Các thế hệ người Việt Nam vượt biên và lập nghiệp ở Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, trở thành giáo sư, giảng viên, nhà kinh tế, nhà xã hội, có vai trò lớn ở trong các xã hội bản địa. Nhưng hai thập niên trở lại đây đó, thì người Việt Nam sang những nước đó đã đầu tư vào các nghề mà việc đầu tư không có cao. Đó là nghề làm nail, tức là sơn móng tay, cắt móng tay thôi. Trong thị trường ngành nail trên toàn cầu thì người Việt Nam có đẳng cấp. Bởi vì các bạn chỉ cần đi học một tuần là đậu, có được cái license. Mỗi tháng các bạn mà chịu khó làm 2 ca thì các bạn có thể có được 2.500 mấy kim. Sướng quá trời, đầu tư ít mà thành quả cao. Và bằng cách đó đó, các bạn đã tạo ra một thế hệ người Việt Nam chỉ là dừng lại ở lao động phổ thông thôi. Chúng ta phải cần nâng cái trình độ lao động Việt Nam từ lao động phổ thông, lao động không chuyên, trở thành lao động skill, professional, technology và industry. Bằng cái đó thì các bạn đã góp phần làm thay đổi cái nhận thức của quốc tế về hình ảnh của nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Cái đó không khó. Chúng ta có nhiều nhà khoa học nổi tiếng ở Mỹ, Pháp, Đức. Chúng ta có nhiều nhà giáo dục nổi tiếng giảng dạy ở các trường đại học. Chúng ta có những tỷ phú đẳng cấp thế giới như Hoàng Kiều ở Mỹ, xuất thân từ hai bàn tay trắng. Thì tại Hàn Quốc này đó, mặc dầu cái thời gian đi sau các quốc gia kia chỉ trung bình một thập niên đến một thập niên rưỡi thôi, nhưng mà cái sự tiến bộ của cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc đó vẫn còn rất chậm. Tương tự ở Singapore, Malaysia, rồi Nhật Bản và Đài Loan. Thì rất mong sự đóng góp của các bạn mở ra một chương mới cho nước Việt Nam, cho người Việt Nam. Và về sau này đó, lịch sử sẽ không bao giờ quên các bạn được bởi những đóng góp to lớn đó.